Dạ kính thưa đại chúng, hôm nay là trưa Chủ nhật ngày 10 tháng 12 năm 2023. Đủ duyên lành, chúng ta phân tập về chùa Kim Long thuộc đảo Honolulu, tiểu bang Hawaii, Hoa Kỳ. Đại chúng trưa nay có khỏe không? Trước hết con xin một lần nữa được phép thay mặt quý thân ni, quý Phật tử, trong 2 ngày khóa tu, 3 ngày khóa tu lưu động, mỗi ngày tu một chỗ, sáng tu chỗ này, chiều tu chỗ khác, mà chỗ nào cũng tu, mà quan trọng là chỗ nào có ăn là chỗ đó có tu. Mình làm theo lời Phật dạy đàng hoàng mà. Phật nói là chỗ nào có ăn mà có tu phải nên ở, còn chỗ nào chỉ cho ăn mà không có tu đừng có ở, còn chỗ nào á mà không có ăn mà cũng không có tu giọt lẹ. Và hôm nay mình rất hạnh phúc là vừa có ăn mà vừa có tu, vì vậy cho nên đăng ký ở tới chiều. Và đồng thời chẳng những được ăn, được tu, mà được còn vô một cái phòng mà có một cái son nha rất là thiên nhiên. Bảo đảm là chiều nay ở đây ngồi 2 tiếng đồng hồ là ra không còn một giọt. Khỏe luôn không? Thôi bây giờ trước khi chúng ta sinh hoạt, Pháp Hòa xin phép hướng dẫn đại chúng hát chung một bài cho vui ha. Bài này quý vị nghe là quý vị biết cái điệu của nó liền. Hồi sáng á, mỗi ngày trước khi mà chúng ta bắt đầu buổi sinh hoạt, quý thầy đều hướng dẫn cho đại chúng ngồi thiền. Thì mình đặt một câu hỏi là ngồi yên để làm gì? Ngồi yên để lắng lòng. Lắng lòng là ngồi thiền. Thiền tức là mình lắng cái tâm mình xuống. Cho nên chữ thiền còn được dịch là tư duy tu. Tư duy tu nghĩa là tu cái tư duy của mình, tư cái suy nghĩ của mình. Còn thiền còn được dịch nghĩa là gì? Còn được dịch nghĩa là mình tu tập để làm sao cho cái tâm mình nó được yên lắng. Mà khi cái suy nghĩ của mình, cái tâm tư của mình nó yên lắng thì cái hiểu biết, cái trí tuệ mình nó phát sinh. Cho nên mình, cái bài hát nó đơn giản là ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. Trong phút giây thật, ôi phút giây thật tuyệt vời, tan sầu lo hết buồn so. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền. Hay quá à. Chưa gì hết biết hết rồi. Đợi em hát trước được không? Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền. 2, 3. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. 2, 3. Lòng an vui, mỉm cười tươi. Bây giờ mình hát 4 câu ha. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. 2, 3. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. Ôi phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây thật tuyệt, tan sầu lo hết buồn so. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. Ôi phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây thật tuyệt vời, tan sầu lo hết buồn so. 2, 3. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, giây thật tuyệt vời, tan sầu lo, hết buồn son hai bạc. Ngồi yên đến lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười tươi. Ôi phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây thật tuyệt vời, tan sầu lo, hết buồn son. Dễ không? Rồi qua đoạn thứ hai ha. Dần nhau để chị dần chi chống già, cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây là lặng rồi. Người gì nữa? Ôi nhà tên. Giận nhau để chi? Đọc đi ha. Giận nhau để chi? Giận chi chống già? Cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhẹ tên. Dần nhau để chi, dần chi chống già. Dần nhau để chi, dần chi chống già. Dần nhau để chi, dần chi chống già. Cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhà tên. Hát lại bài này, đoạn này ha. 2, 3. Dần nhau để chi, dần chi chống già. Cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhà tên. Bây giờ mình hát hai đoạn. Hát hay thì hát tiếp. 2, 3. Ngồi yên lắng lòng, ngồi yên để thiền, lòng an vui, mỉm cười. Ôi phút giây thật tuyệt vời, ôi phút giây thật tuyệt vời, tan sầu lo, hết buồn son. Dần nhau để chi, dần chi chống già. Cười lên đi niềm sân si. Trong phút giây tan biến rồi, tâm giờ đây đã lặng rồi. Ôi nhà tên. Cảm ơn đại chúng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý tôn đức và kính thưa đại chúng. Hồi sáng này mình có học những lời dạy cuối của một vị thiền sư người Thái, đó là ngài Ajahn Lee Dhammadoro. Thì khi ngài sắp viên tịch, ngài đã dạy đệ tử ngài những lời dạy cuối cùng trước khi mà viên tịch. Thì ở ngoài đời á, thường là người ta muốn dặn dò con cái người ta lo một sự nghiệp, bảo quản gia đình, thì cái lời đó chúng ta gọi là di gì? Di chúc. Phải không? Di chúc. Di là để lại, chúc là lời dặn dò. Di chúc nghĩa là cái lời dặn dò. Cho nên đối với Đức Phật hay đối với các bậc tổ sư thì các ngài cũng để lại một cái di chúc. Nhưng mà di chúc của các ngài không phải là những cái tiền của tài sản. Tại vì tất cả tiền của tài sản có để lại thì nó cũng sẽ hết. Chỉ duy nhất, vì sao? Vì nếu cái tài sản đó chúng ta có mà chúng ta không biết cách sử dụng, không chừng tài sản này nó sẽ làm cho cái đạo đức của mình kém sút. Có thể trước khi chưa có tiền mình không sao hết, mình sống rất dễ thương. Mà có tiền chút rồi á thì mình hết dễ thương, thì có thể mình kiêu căng, tự mãn, thậm chí mình phung phí và dùng cái tiền của mình sống không có được lành mạnh, làm cho cuộc sống mình bắt đầu từ một con người hiền lành trở thành một con người ăn chơi sa đọa. Cho nên tiền của để lại cho con cháu chưa chắc điều đó đã là tốt. Nhưng mà nếu như tiền xà của mà để lại mà cộng thêm cái lời dặn dò thì cái này gọi là tiền tài vật chất và đạo đức tinh thần nó có mặt đầy đủ. Nhưng đối với người tu thì không phải để lại chùa chiền, mặc dù quý ngài xây dựng để lại cho đệ tử, nhưng thường các ngài, thường ít khi nào quý vị đọc di chúc mà nghe các ngài dặn là phải ráng giữ cái chùa này phát triển thế này thế kia, mà đa phần các ngài dặn sao? Huynh đệ phải thương nhau, phải cùng nhau hợp tác để làm Phật sự, báo đền ân đức của Phật. Cho nên từ đó mình mới thấy đây là cái lời dạy cũng như là cái kế mà lâu dài. Bởi vì quan trọng nhất chính là cái đạo đức của con người, chớ không phải là cái tài năng hay là tiền của. Cho nên các ngài dạy đệ tử, thứ nhất là mình giữ cái đạo đức ở cái chỗ là cái nhìn, cái thấy của mình về một người nào đó. Nếu không khéo thì mình tổn cái phần phước của mình khi mình có cặp mắt nhìn mà không nhìn người bằng một cách cảm thông, thấu hiểu, mà chúng ta nhìn bằng sự gièm pha chỉ trích, thì chúng ta tổn đi cái phước của cái phần nhìn. Mình có cái lời nói, thay vì mình an ủi, thay vì mình nói những lời nhắc nhở, cảm thông, thì chúng ta lại nói những cái lời chỉ trích, chê bai, thì nó tổn phước ở cái phần khẩu. Như vậy, trong cuộc sống của chúng ta, cái mà chúng ta cần có đó là chánh niệm, để chúng ta sử dụng cặp mắt mình cho nó chính đáng, sử dụng cái ngôn từ của mình cho nó chính đáng. Cho nên ngài dạy rằng cẩn thận khi chúng ta nhìn người khác, khi chúng ta thấy cái lỗi của họ mà chúng ta chỉ lỗi để chúng ta nhắc nhở, để cho cái vị đó được thăng tiến, hay là làm cho họ bị lui sụt thối tâm. Giống như mình thấy con của mình ở nhà, mà nếu mình thấy con của mình mà cái đạo đức nó đi xuống, cuộc sống nó không có được lành mạnh, thì mình phải tìm mọi cách làm sao để cho con của mình nó phục thiện trở lại, mà nhẹ nhàng tế nhị. Tại vì mình phải hiểu tánh tình của con mình nữa. Có đứa nó nóng nảy, nó đâu có chịu nghe. Có đứa nó cãi lời, có đứa nó bướng bỉnh. Cho nên mình phải hiểu tánh của con, để mà dạy dỗ, hướng dẫn cho con kịp lúc kịp thời. Bên cạnh những lời dạy đó, ngài còn dạy rằng mình phải sống như thế nào để cho người ta cảm nhận sự tươi mát, sự an lạc khi người đó gần mình. Đức Phật dạy á, người muốn ăn cơm phải ngồi, muốn ăn thức ăn phải ngồi gần thức ăn. Người muốn có an lạc thì phải gần những nơi chốn an lạc, thanh tịnh. Còn mình muốn an lạc mà mình chưa đủ cái đạo lực, mà mình ở cái nơi chốn ồn náo thì khó. Cho nên thật ra thì nếu mình tới cái chỗ gọi là đại ẩn á, thì mình ở ngoài thành thị mà tâm mình vẫn an, nhưng mà chưa. Cho nên đối với một vị thiền sư người Việt, đó là ngài Trần Nhân Tông đó, ngài dạy rằng á, đại ẩn là ở ngoài chợ, còn tiểu ẩn là lên núi. Nhưng mà thường mình nghĩ á, lên núi mới dễ tu, nhưng mà ở cái chỗ này là ngài đạt được cái chỗ là ở gần thành thị ồn ào, nhưng mà tâm của ngài không bị dao động. Bên cạnh cái sự tu tập, mình ăn uống cũng là một phần quan trọng. Thí dụ như mình ăn mà thức ăn nó không tiêu hóa thì cả ngày đó mình khó chịu. Và mỗi cơ thể nó sẽ tiếp xúc được với một vài món ăn, hay là một vài món ăn ăn không được. Thí Thí dụ có nhiều người ăn đậu phộng là vô nó nghẹt thở hay là bị allergy, thì mình tự biết món ăn đó mình bị dị ứng, mình không ăn. Như vậy thì trong khi mình, nếu mình ngứa ngáy khó chịu thì mình sẽ bị bệnh, thậm chí có khi đưa tới cái chết. Ở đây là đậu phộng là một trong những món mà người ta bị dị ứng, con nít để dị ứng mà có nhiều đứa là có thể chết người. Cho nên quý vị thấy thỉnh thoảng có những gói thức ăn không, để là peanut free, nghĩa là món đó hoàn toàn không có đậu phộng. Tại sao các món khác không để mà chỉ có đậu phộng? Tại rất nhiều, một phần lớn người ta bị dị ứng đậu phộng. Mà các món khác á, dị ứng là chỉ ngứa ngáy khó chịu thôi, mà riêng cái đậu phộng là có thể nghẹt thở chết người. Cho nên người ta phải để những cái bảng rất là cẩn thận. Thì ngày một phần á, thí dụ như mình ngồi thiền mình hay bị buồn ngủ. Ở đây có ai bị không? Ngồi thiền tụng kinh hay bị buồn ngủ. Thì một phần mình trợ duyên cho cái chuyện đó là gì? Là chúng ta sắp tới giờ ngồi thiền tụng kinh, đừng có ăn quá no. Đừng có ăn quá no. Tại vì mình ăn no quá, nó sẽ làm cho mình mệt, ngồi thì không thoải mái, mà nó rất dễ buồn ngủ. Như là buổi trưa vậy nè, ăn cơm vừa xong á, thấy không? Giờ này là căng ra da bụng là trùng da mắt hết rồi đó. Rất tiếc là không có chỗ nằm, chứ nãy giờ có là ở đây vắng. Thành nữ ra buổi một cái khi mình ăn quá no thì mình ngồi nó không thoải mái. Cái ngồi thôi là không thoải mái, chứ chưa nói là khi mà gió hiu hiu mà trời mà yên yên vậy là nhắm mắt lại là chúng ta nhập định liền tức khắc. Cho nên mình cũng tạo cho mình một cái duyên là ăn uống. Bên cạnh đó là gì? Cái cách ăn mặc của mình nó cũng làm cho mình thoải mái hay không thoải mái. Vì vậy mà thường thường các vị mà người ta ngồi thiền á, người ta thường mặc những cái đồ rộng thoáng. Để chi? Để ngồi cho nó dễ, thở cho nó khỏe. Mình mặc quần jean, thắt dây nịch thì nó sẽ làm cho mình chật chội, khó thở. Cho nên thường ngồi thiền mình ngoài cái ăn còn có cái mặc, rồi bên cạnh đó một cái môi trường. Cho nên ngài dặn một câu đơn giản là ăn uống có điều độ. Nhưng ở đây mình phân tích chi tiết một chút về cái câu này. Thường thường ăn á, nó có ba dạng ăn. Thứ nhất là tham ăn, thứ hai là ăn tự tại, thứ ba là ăn có tiết độ. Chứ không phải ăn mà đơn giản vậy đâu. Thường là ăn có ba dạng. Thí dụ như mình tham ăn thì sao? Cái gì cũng ăn, và ăn bất kể, tại vì nó ngon là mình ăn vậy. Mà thường ăn như vậy thì nó rất là mệt, và thậm chí nó làm cho người khác nhìn mình cái ăn mà mình không có đẹp. Cho nên thường á, người Việt mình hay dạy cách ăn, cách ở. Cho nên không chuyện phải ngoài ở không, mà cái ăn nó quan trọng lắm. Tại vì nó thể hiện cái tư cách của mình. Mình đi tới đâu, mình ngồi chung với mọi người mình ăn, thì người ta nhìn cái tư cách mình ăn, nghệ để người ta thấy được cái bản chất của mình. Cho nên cái ăn á, đàn Đức Phật dạy á, là chúng ta có thể nhận diện qua cái ăn ba cách nhìn. Một là tham ăn, hai là ăn tự tại, ba là ăn có tiết độ. Như nãy tham ăn là mình biết rồi đó, mình ăn không có chừng mực. Thứ hai là thế nào gọi là ăn tự tại? Tại vì mình khi mình tham ăn là mình tìm những món mình thích mình mới ăn, còn những món mình không thích là mình không ăn. Hoặc là mình vô mình ngồi trong một bữa ăn, mình một cái dĩa người ta như vậy, mình xới lên và mình gấp toàn là những món mình thích, và mình làm cho cái dĩa nó tóe tung lên và chỉ gấp ra những cái món mình thích. Có thể trong một bàn ăn người ta không nói gì, nhưng người ta nhìn vào cái cách gấp thức ăn của mình thì người ta hiểu được cái cách sống của mình, cái bản chất của mình. Thì thể hiện cái điều đó là người ta nhìn cái người đó qua một cái hình thức là tham ăn. Còn cái người mà ăn tự tại là ăn sao? Nghĩa là người đó nhẹ nhàng, uyển chuyển, tùy duyên, có gì ăn nấy, bỏ bụng no được rồi. Nhưng mà trong cái tự tại đó không có nghĩa là chúng ta buông lung, mà chúng ta tiết độ. Nghĩa là có gì ăn nấy, nhưng cũng biết nhìn trước nhìn sau, ăn như thế nào để chia sẻ cho đầy đủ. Ví dụ như mình có một món đó ít, mà mình đông người thì mỗi người một cái, thậm chí nửa cái, miễn mỗi người có được một phần chia sẻ với nhau. No thì chẳng ai no, nhưng mà đói thì cũng chẳng ai quá đói, mà nó thấy được cái sự chia sẻ. Cái chỗ này gọi là chỗ ăn có tự tại. Tự tại nghĩa là chúng ta thoải mái, không bị ràng buộc chấp chặt. Cái tự tại này nữa nè, mình tập làm sao cái ăn của mình cho nó nhẹ nhàng. Ví dụ như cái món đó cần phải có giá nó mới ngon. Chứ bản chất thường thường mình ăn các loại bún có giá được hết. Như vậy thì cái món đó chưa chắc phải có giá, nhưng mà mình ăn không có giá thì mình lại không thoải mái. Mình cứ ngồi mình nói hoài ăn cái này mà không có rau không có giá, ăn chán nhất. Nhưng mà thật sự ra mình rất khó chịu, thì mình không tập được cái tâm tự tại trong khi mình ăn. Cho nên dù nó là tự tại, nó có nghĩa là chúng ta tùy thuận vào cái hoàn cảnh bữa ăn. Ví dụ như một cái ngôi chùa là ở xa quá, hoặc là hoàn cảnh không có, thì làm sao? Ngay cả nhà mình đi chợ mua đầy đủ mà đôi khi chúng ta còn không có đủ, không có thiếu, còn thiếu nữa, chứ huống chi là khi mà chúng ta không có, lỡ chúng ta quên hay là đi chợ mua hàng không có. Cho nên mình ăn uống mà nó có nhẹ nhàng, nó cũng là một cái dễ cho mình. Tự tại ăn, tham ăn. Và trong cái tự tại đó nó có cái tiết độ. Ở Việt Nam mình có giáo sư hình như Trần Khê phải không? Trần Văn Khê. Giáo sư Trần Văn Khê có dạy, có hướng dẫn chúng ta ba cách ăn. Người Việt có ba cách ăn. Thứ nhất là ăn toàn diện. Ăn toàn diện là ăn sao? Nghĩa là con mắt mình ăn, mũi mình ngửi, lưỡi mình nếm. Phải không? Ăn toàn diện là mình ăn, ăn bằng miệng, ăn bằng lưỡi, ăn bằng ngũ quan. Cho nên á, nấu cà ri màu phải cho đẹp. Phải không? Rồi thậm chí mình pha một chén nước tương, mà chúng ta gọi là pha nước mắm, thì chúng ta phải pha làm sao nhìn cái chén ăn nó nhìn nó hấp dẫn. Như vậy thì ngoài cái chuyện lưỡi nếm, ngoài cái chuyện miệng mình nhai ăn, cái mắt mình nó cũng ăn. Tại vì mình nấu sao nhìn ta gọi là hấp dẫn. Cho nên mình lấy một cái bánh hồi nãy nè, lên một mâm cơm. Đại Pháp Hòa xin thưa như vậy để đại chúng thấy, không phải là các thầy tham đắm một bữa ăn, nhưng mà trân trọng khi lên mâm cơm, nhìn cái mâm cơm, thấy thầy trụ trì và quý Phật tử ở đây đã quá trân trọng, đã quá trịnh trọng để thu xếp có được một bữa ăn. Mà quý thầy còn nói đùa, đây là bữa ăn rất huế nha. Quý vị biết tại sao không? Nhỏ nhỏ nha. Dĩa đồ xào gì nhỏ nhỏ nhỏ, mỗi phần vậy đó. Hết thì châm thêm. Nhưng mà mình nhìn vô cái bữa ăn, mình thấy cả một tâm tình ở trong đó, cả một tấm lòng trong đó. Như vậy thì các vị đã chăm chút, đã chăm chút lo cho bữa ăn, thì chúng ta có mặt cho bữa ăn đó không phải để tham đắm, mà chúng ta biết trân quý từng món mà các vị mang tới. Từng ly chè, từng ly nước mía, từng cái xôi bắp, vân vân. Thậm chí khoai các vị cũng cắt ra như thế nào đó cho nó đẹp, chút xíu mình nói tới. Thì ở đây á, ăn toàn diện nghĩa là ăn bằng miệng, miệng mình ăn, lưỡi mình nếm, mắt mình nhìn màu sắc, mũi mình ngửi, toàn diện mà. Nghĩa là ngũ quan mình ăn. Giống như mình ăn gỏi á, mà nếu mà gỏi mà mềm có phải là gỏi không? Theo nguyên tắc ăn gỏi không, mà ăn gỏi thì phải ăn sao? Miệng nhai tai nghe, ăn cho giòn. Mà nếu mà nó giòn, mà nếu mà nó lại giòn, mà giòn ăn muốn chết thì có kêu giòn hay kêu cứng? Kêu cứng. Cho nên gỏi là phải có độ chua, phải có độ ngọt, phải có độ cay và cái độ giòn, chứ không phải độ cứng. Cho nên phải sắc một cọng rau như thế nào để vừa cái miệng, vừa cái nhai của người ta. Mặc dù nó là giòn nhưng mà to quá là nó sẽ cứng, cho nên cắt vừa. Và thậm chí phải pha nước như thế nào để ngâm mà nó không bị mềm. Cái đó gọi là ăn toàn diện. Bên cạnh đó, ăn khoa học. Ăn khoa học là ăn sao? Ăn có điều độ âm dương. Ví dụ như mình nấu canh canh cải bẹ xanh, thường quý vị để gì? Gừng. Tại vì nồi canh cải bẹ xanh nó quá mát, nó chất hàn nó nhiều, cho nên mình để gừng vô để nó quân bình. Rồi xin phép ví dụ để cho quý vị thấy là cái cách ăn của người Việt. Thường thường ngoài đời mà người ta ăn hột vịt lộn, người ta ăn với rau răm, không phải là cái bắt cái mùi đâu, mà nó là quân bình của âm dương. Rồi mình thí dụ mình lấy nấm rơm, mình lăn bột, mình chiên á, thường mình lót lên dĩa salad. Đồ chiên là ăn với salad, ăn với cà chua, ăn với salad son. Tại vì những cái rau đó nó mát, còn những cái này đồ chiên nó nóng. Có bà nói vậy để đơn giản, để chúng cái nào gọi là ăn khoa học, ăn cho có khoa học. Ví dụ như mình ăn bưởi, nó chua thì chấm gì? Chấm muối. Đó là một hình thức quân bình âm dương. Tại vì muối nó cũng chất âm. Cho nên mình ăn như vậy gọi là ăn có khoa học. Bên cạnh đó chúng ta ăn dân chủ. Ăn buffet là ăn dân chủ đó. Nghĩa là sao? Ai thích món nào lấy món đó. Và ăn mà mình thích món nào mình lấy món đó, mà mình còn chịu khó ngó lại người sao. Không phải món nào mình thích mình hốt hết, mình ăn mình lấy phần phần, nhưng cũng nhìn lại để lát người sao có ăn. Rồi lát nữa mình thích mình quay trở lại, món nào còn mình ăn tiếp. Tại vì nguyên tắc đi hàng đi đợt đầu là mọi người có một chút, rồi một lát cái nào dư mình ăn thêm để cho nó no. Còn hồi nãy là mình ăn dân chủ, nghĩa là cho mình chọn món ăn. Thậm chí mình dọn lên một bàn, mình ăn mình thích món nào mình chọn món đó. Nhưng mà đa phần là chọn những món ăn nào mình hợp khẩu, sức khỏe mình tốt, ăn không bị dị ứng. Có nhiều khi cái món bò bía rất ngon, nhưng mà rất tiếc cái người người ta cuốn bò bía người ta có trộn đậu phộng, nói tôi bị dị ứng đậu phộng tôi không ăn. Mặc dù nó ngon thật, tôi rất thích, nhưng mà bởi vì tôi có bị dị ứng đậu phộng cho nên tôi không ăn. Có ai ép người đó ăn được không?
Không.
Như vậy có phải dân chủ không? Như vậy ăn có ba cách ăn phải không? Ăn khoa học. Ăn gì nữa? Hồi nãy nói làm sao? Ăn toàn diện, ăn khoa học, ăn dân chủ. Bên cạnh đó nó có một cái ăn trong một bữa cơm gọi là ăn lễ phép. Ăn lễ phép là ăn sao? Người Việt mình thì dạy con cháu là ăn coi nồi, ngồi coi hướng. Bên cạnh đó, thí dụ như ớt mình sắc ra để một dĩa tờ gấp, chanh cắt nhỏ ra vắt. Rồi thậm chí Pháp Hòa nói này là trong chùa nha, đây là phần trong chùa nè. Nếu mà một cái bữa trai tăng, nếu mình dọn cơm một bữa trai tăng, là quý thầy đắp y lên ngồi ăn một bữa cơm trang trọng, nghiêm túc, thì những món ăn chúng ta nên làm nhỏ cái phần ăn, để trong cái bữa lễ đó nhìn nó nghiêm trang nghiêm. Thí dụ như chả giò cắt hai cắt ba ra, bì cuốn cắt hai cắt ba gì gấp chứ. Trong lễ trai tăng không có ai cầm nguyên cái bì cuốn mà chấm mà ăn. Buổi chiều ăn tự do khác, nhưng lễ trai tăng khác. Cũng giống như quý vị thấy á, quý thầy ở trong chùa, quý sư cô trong chùa ăn chuối không bao giờ cầm nguyên trái chuối ăn, vì đó là cái pháp tắc ăn gọi là ăn lễ phép. Cầm cái trái chuối lên, lấy cái muỗng sắn từng phần. Còn lỡ không có muỗng thì phải bẻ chuối ra từng khúc, chứ không có cầm nguyên trái chuối ăn, vì đó là biểu tượng của cái ăn lễ phép. Hồi nãy giống như khoai, các vị cắt từng khoanh cắt để ăn khúc nào gấp khúc đó ăn. Thì mình nhìn vô cái bữa ăn đó. Cho nên người nào mà dọn trai tăng á, mình dọn trái tăng mình lên mình nhìn người ta cái cách người ta dọn, cái cách người ta gọt. Mặc dù á có những món ăn, ví dụ cải làng á, cải thường gì cải làng hả, cải rổ đó, thì người ta trụng lên, người ta để nguyên cọng vậy là ta lót nấm, thường người ta để nguyên cọng nhìn chi? Nhìn cho nó đẹp. Nhưng mà lên trại tăng mà quý vị phải để xong rồi quý vị lấy dao quý vị cắt ra chứ ai mà để nguyên cọng, không lẽ mấy thầy cầm lên mấy thầy đưa. Thành thử ra dọn lên là đẹp, nhưng sau đó lấy cây dao. Cũng giống như một cái rổ mì chiên xào giòn, rồi để thức ăn lên, để cái dao cắt, hoặc là cúng xong rồi lấy xuống mình cắt nhỏ ra để các vị gấp vừa cái miếng ăn. Cho nên dọn trai tăng, các vị trong chùa dọn một bữa ăn trai tăng, nhớ là mình phải thực hiện như vậy, để trong cái buổi lễ đó vừa ăn nhưng mà nó vẫn thể hiện được cái trang nghiêm trong cái bữa ăn. Còn buổi chiều mà ăn tự dúc, tự túc, ăn tự do nó khác. Cho nên trong chùa ăn lễ phép, ăn cộng đồng. Ăn cộng đồng là dọn một mâm cơm 4 người hay là 6 người, hay thậm chí một bàn tròn, một bàn ăn 10 người. Thì trong khi chúng ta ăn, chúng ta không nên lấy đôi đũa của mình ăn xong rồi gấp vào những cái món ăn đó. Cho nên thường trong chùa dọn cơm á, là dọn một cây muỗng, một cây đũa, một đôi đũa. Đôi đũa để gấp thức ăn và lấy cây muỗng múc thức ăn. Còn ở bên Đài Loan, bên Trung Quốc á, người ta không ăn đũa, không ăn muỗng, mà người ta ăn tất cả bằng đũa. Cho nên người ta dọn hai đôi đũa và người ta quy định cái màu, màu nào để gấp thức ăn và màu nào để mình ăn. Cho nên là người ta lấy đôi đũa, người ta và cơm, người ta ăn bằng cái đôi màu đó, rồi cái đôi thứ hai là để gấp thức ăn để vô chén. Chứ không ai mà múc thức ăn xong rồi cắm đôi đũa mình vào trong những cái dĩa công cộng như vậy. Vì đây là một bữa cơm cộng đồng. Cho nên mình đi tiệc cưới một mâm 10 người, hay là mình tới mình ăn bữa cơm chung, ăn 4 người một mâm, thì phải nhớ là mình phải ăn, đây là một mâm cơm cộng đồng, thì ăn như thế nào để gọi là vệ sinh, để gọi là tế nhị. Một cái tô canh của người ta, mình lấy cái muỗng mình múc làm cái rột, xong đưa cái muỗng mà vô trở lại cái tô đó, bảo đảm không ai dám rớ nữa đâu. Tô canh đó lát ta cúng hết cho mình đó, đúng không? Rồi có nhiều người cầm trái ớt, cầm trái ớt cắn xong rồi một lát lấy trái ớt đó để vô nước tương rửa chấm nước tương ăn, chén nước tương nó cúng cho mình luôn đó, đúng không? Rồi mình lấy đôi đũa mình gấp thức ăn, có nhiều người ăn trong miệng rồi gõ vô chén cắt cốc rồi lát gấp. Thì mình ăn như vậy và rất dễ lây bệnh và nó không hợp vệ sinh. Cho nên khi mình vào một bữa ăn, mình phải nhìn cái cách người ta dọn cơm để mình biết bữa ăn này được gọi là bữa cơm gì, mà ăn cho nó có đúng cách. Ở đây ai đi ăn nhà hàng Mỹ là sẽ biết, người Mỹ người ta dọn một cái bữa, một cái set đũa muỗng là mình phải biết muỗng nào ăn súp, muỗng nào ăn dessert, cái nĩa nào, muỗng cái dao nào để chét bơ ăn bánh mì, cái nĩa nào để người ta ăn thức ăn chính. Người ta dọn một cái bữa quá trời muỗng dĩa, nó chi tùm lum vậy. Người ta ăn cái món nào, người ta có muỗng đũa, muỗng đĩa của cái đó, cutlery. Và mình nhìn vô cái cách người ta set up đũa muỗng mà mình biết là tới món nào ăn, rồi người ta rút ra. Như vậy mình hiểu biết thì mình đi tới đâu mình ăn, nội cái ăn thôi. Nội nãy giờ mình nói nội có cái ăn thôi. Nói sao rắc rối vậy? Đúng rồi, tại vì con người mình đâu phải chỉ ăn rắc rối đâu, cái gì nó cũng rắc với rối hết á. Nhìn cái đầu người nào có suông đâu, đang tóc vậy cái cuốn nó lên bẻ tới bẻ lui cũng làm cho nó rối vậy. Đó, tự mình cũng làm cho nó rối mà. Cho nên cuộc sống á, ăn mặc, ta nói ăn mặc nè, ăn nói nè, ăn xài nè, ăn không à, cái gì cũng ăn hết á. Mình đi ăn đám hỏi nè, đi ăn đám giỗ nè, đi ăn đầy tháng nè, ăn thôi nôi nè, từ sáng tới tối tiệc gì cũng ăn, sáng tối cũng ăn. Vậy có phải bữa ăn là một trong những cái quan trọng? Mình tu thì tu chứ cũng phải ăn chứ, mà mình ăn như thế nào để nó thể hiện được, mà ăn như thế nào để nó thể hiện được cái tư cách, cái oai nghi của người ăn. Đơn giản quý vị thấy, thường là mình ăn xong rồi xỉa răng cũng phải cầm cái miếng giấy lên, chứ đâu có ai mà nhe răng xỉa rồi phun phèo phèo đâu, phải không? Mình ăn như thế nào để cho thể hiện được cái phép tắc. Như vậy mình đến đâu người ta dọn bữa ăn mình phải hiểu. Thí dụ dọn buffet, mà dọn buffet là ăn gì? Ăn dân chủ. Còn dọn một bữa ăn mà 6 người, 10 người, 4 người là bữa ăn gì? Cộng đồng. Rồi vô trai tăng thì ăn gì? Bữa ăn gì? Ăn tế nhị, ăn lịch sự, ăn lễ phép, phải không? Ăn tế nhị. Rồi cuối cùng, trong một bữa ăn có món mặn, có món ngọt, có món chua, có món cay. Tất cả những cái đó gọi là ăn gì? Ăn đa vị. Ăn đa vị, mà chính 6 món ăn, 6 cái vị mà trong cuộc sống, đó là mặn ngọt, chua cay, đắng chát. Tam đức lục vị. Ở đây ai cúng quá đường, mỗi lần thọ bát quan trai ăn quá đường có câu đó đó, không? Tam đức lục vị. Trong cuộc sống của chúng ta, trong bữa ăn của chúng ta có 6 vị: mặn với ngọt, chua với cay, đắng với chát. Thì cuộc đời này có những hương vị như thế cũng là chuyện bình thường. Nhưng mà lấy ba đức: bát nhã đức, pháp thân đức, giải thoát đức để cảm hóa sáu vị. Đắng cay ngọt bùi gì, đây là hương vị của cuộc sống. Nhưng nếu chúng ta có bát nhã, có giải thoát, bát nhã là trí tuệ, thì chúng ta nhận diện được. Không đau khổ lấy chi làm hạnh phúc. Không nghèo thương, không giàu, không nghèo đói làm sao thi vị hóa, không lang thang sao biết gió mưa nhiều. Cho nên đó là những cái hương vị của cuộc đời mà chúng ta phải trải nghiệm rồi chúng ta mới có kinh nghiệm. Phải trải nghiệm mới có kinh nghiệm. Cho nên nếu mình không có trải nghiệm á, thì mình không có rút tỉa được những bài học cho chính mình. Cho nên ngài Ajahn Lee ngài dạy, ngoài những cái chuyện đời, cái cách cư xử trong đời sống, như là đừng nhìn lỗi của người, đừng có ghét bỏ nhau, đừng có chấp nhất vào những cái những việc gì người khác làm đối với mình, đó là cái cách cư xử trong đời sống. Và ngài không quên dạy một cái phần chính của mình, đó là sự ăn uống, gọi là ăn tiết độ. Ngoài ra bớt lăng xăng. Ở đây mình lăng xăng không? Có nhiều khi ta chọc đó, nói trời ơi lăng xăng như con lăng quăng, nhí nhảnh như con cá cảnh. Thưa đại chúng, lăng xăng là một trong những cái trạo cử. Cho nên tại sao mình tập ngồi thiền, mình tập tụng kinh, mình tập niệm Phật, là để mình bớt cái lăng xăng đó. Nhưng mà đôi khi mình bớt cái lăng, mình bớt được cái lăng xăng ở cái phần thân, nhưng mà cái lăng xăng trong này nó còn, phải không? Đang ngồi tụng kinh suy nghĩ chuyện này chuyện kia, ngồi thiền niệm Phật nghĩ chuyện này chuyện kia, chuyện bình thường lắm, đừng sợ. Nhưng mà mình thấy rõ là mình lăng xăng ở cái phần tâm, nhưng mà mình đã làm được một việc là cảm hóa cái thân của mình, để cho đây nó ngồi yên với mình. Cho nên quý vị nào mà ngồi thiền á, tâm còn nghĩ lung tung, nghĩ chuyện này chuyện nọ, đừng có sợ tội, đừng có lo lắng gì hết, chuyện đó rất bình thường. Và mình thấy một điều rằng xưa giờ á, thân tâm đều lăng xăng. Bây giờ thân bớt lăng xăng, mặc dù tâm nó còn lăng xăng, nhưng mà yên tâm, cứ mỗi lần nó lăng xăng chúng ta quay trở về, tiếp tục quán nguyện hơi thở, tiếp tục dùng câu niệm Phật để cảm hóa cái lăng xăng đó. Một thời gian cái tâm nó sẽ bớt đi, nó sẽ bớt đi. Cho nên á, ngồi đây nè, không có người nào mà không có cái tâm lăng xăng, nhưng mà mình cố gắng thì nó sẽ bớt. Bây giờ làm sao để mình thấy được cái lăng xăng của mình? Việc gì của ai không phải việc của mình, người ta chưa cần tới mình, khoan hãy nhào vô. Thường thường mình thấy ai làm gì mình có hay nói, cái gì vậy, quý vị đang nói chuyện gì cho tôi nghe với, Đây là lăng xăng của lỗ tai đó, phải không? Cho nên cố gắng. Rồi bên cạnh đó đó, khi mà mình lăng xăng nhiều thì mình sẽ dính dấp vào những câu chuyện thị phi của thế gian. Bên cạnh đó, mình dễ dàng tồng theo những cái điều mà người ta nói, người ta làm. Cho nên giảm được cái lăng xăng thì chúng ta giảm được cái thị phi. Giảm được cái lăng xăng, chúng ta giảm đi những cái chuyện chạy theo những câu chuyện thế gian, những câu chuyện đời, những câu chuyện của người mà nó không quan hệ tới mình. Cuối cùng, Ngài dạy chúng ta nên cố gắng tập làm sao có thêm cái phần tinh tấn để nó giảm đi cái phần dễ vui. Dễ vui là gì? Là buông lung. Dễ vui là một hình thức khác của buông lung, của không có cái sự cẩn thận, chánh niệm để mà chúng ta điều phục. Có nhiều khi lẽ ra mình phải đi về nhà, mình lo công việc này, nhưng ham chơi quá, bỏ phế luôn. Thành thử ra lâu ngày á, gia đình mình sẽ mất đi cái hạnh phúc, và người thân của mình sẽ không còn cái niềm vui với mình, không còn cái niềm tin với mình, là vì mình rất dễ bị cuốn hút, chiêu dụ bởi những cái vui sự ở ngoài đời, ở ngoài thế gian. Mặc dù nó không tội lỗi, nhưng chúng ta dễ quên đi cái bổn phận của mình. Phước vào ví dụ như là mình quy định cái giờ mỗi ngày mình tụng kinh, nhưng mà mình ham coi phim quá, mình thôi bữa nay coi phim, bữa đi bữa khác tu, không tội lỗi gì hết. Nhưng mà lâu ngày mình sẽ thành một cái nghiệp dễ vui, là mình không có trung thành với cái thời khóa mà chúng ta đã phát nguyện tu tập. Cho nên một trong những cái mà để thúc đẩy, để giúp đỡ chúng ta tinh tấn, là chúng ta lập thời khóa cho chính mình. Ở nhà một mình cũng phải có thời khóa, mấy giờ tụng kinh, mấy giờ nghe pháp, giờ nào là giờ làm việc, để cho mình thúc liễm thân tâm của mình vào một cái thời khóa như vậy. Cho nên ở trong chùa, nếu mà chùa nào có chúng là chùa đó phải có thời khóa, không thôi thì cả chúng này sẽ loạn, không biết làm gì, không biết làm gì, không biết giờ nào tụng kinh. Nếu mà có chúng mà không có thời khóa thì sao? Ai thích tụng giờ nào tụng, ai muốn ăn giờ nào ăn, ai muốn đi khi nào đi, ai muốn về khi nào về, thì cái chùa đó loạn. Cho nên chùa nào mà từ 2 người trở lên, 3 người, 4 người là phải có một thời khóa, tùy theo hoàn cảnh mà chúng ta sắp đặt, nhưng mà nhất định phải có một cái thời khóa. Nhưng mà căn bản nhất là gì? Đó là hai thời công phu và cái giờ giấc ra vào của một ngôi chùa. Ở nhà mình cũng vậy, nếu mình ở một mình mà mình không có thời khóa thì thôi, ngủ nhiều hơn tu. Cho nên phải có thời khóa để thúc liễm. Đây là Pháp Hòa chia sẻ qua cái kinh nghiệm riêng của Pháp Hòa. Khi Pháp Hòa còn sa di á, chỉ tu một mình, không có huynh đệ, nhưng mà để giúp cho mình một cái mùa hè mà nó trọn vẹn được học hỏi, tự Pháp Hòa làm một cái thời khóa mùa hè. Mặc dù mùa hè là mình được tự do ngủ chơi, nhưng không, tự mình làm một cái thời khóa để mình đưa vào mình, đưa mình vào một cái khuôn khổ tu tập. Nhờ vậy đó, nhờ vậy cho nên mình mới có được một cái chút gì đó thành tựu trong cái đời tu tập của mình, là vì chúng ta không để cho bản thân mình dễ vui, buông lung theo cái thói quen. Thưa đại chúng, cái gì nó khổ một cái là cái gì mà dở mà chúng ta theo rồi đó, chúng ta khó cưỡng lại lắm. Cho nên người ta nói là nghỉ mà quen rồi trở lại đi làm lười lắm. Ở đây ai mà nghỉ holiday chừng 2-3 tuần trở lại, sau khi mà nghỉ trở về là biến, mấy ngày đầu là biến đi làm lắm, tại vì mấy ngày nay mình chơi vui quen rồi. Cho nên tập cho mình phải có một thời khóa, đây là một phần trong sự tinh tấn dễ vui. Ở trong cái bài sám hối á, nó có cái câu là dễ vui tam bảo hại mình. Thì có nhiều người hiểu lầm, nói sống dễ vui là tam bảo sẽ hại mình. Dạ không phải, mình dễ vui với Phật, dễ vui với Pháp, dễ vui với Tăng, thì mình tự ngăn chặn. Chữ hại này là mình đã làm chướng ngại cho con đường tu tập của mình. Ví dụ như mình dễ vui với thời khóa hành trì, mình dễ vui trong sự nghe pháp học kinh, thì khi mình dễ vui như vậy thì cái kết quả là gì? Không hiểu biết. Mình là một vị xuất gia mà vào trong chùa mà người ta hỏi những cái điều cơ bản nhất của một, mình trả lời không được. Mình trả lời không được. Thí dụ như một cái người mà không hiểu, người ta nhìn cái tượng ông Tiêu, cái thầy sao ông này cũng nhìn ở trên đầu ông có ba cái sừng. Thường là mình nhìn ra là ba cái sừng chứ không phải ba cái núi. Và thậm chí người ta hỏi mình tại sao thỉnh mỏ 3 tiếng có chỗ 7 tiếng, tại sao phải nhịp vậy, rồi tại sao buổi sáng ở chùa phải thỉnh mỏ mộc bản mà buổi tối thì thỉnh chuông. Thậm chí một cái người lên hô canh nha, một cái người cầm cái lên hô canh mà không biết được giờ nào thỉnh bản mà giờ nào thỉnh chuông. Thật sự đó là do chúng ta không học. Mà chúng ta không học thì chúng ta không hiểu. Thậm chí hỏi sâu chuỗi tại sao 18 hạt mà tại sao 108 hạt thì các vị đó không biết. Là vì chúng ta dễ vui với pháp, nghĩ rằng thôi chuyện này đời nào mình có dịp mình trả lời. Nhưng mà ít ra dù mình không có cơ hội giảng pháp cho ai, nhưng mà ít nhất mình phải tự hiểu cho chính mình, để khi mình cầm cái đó lên mình sử dụng, mình hiểu được cái ý nghĩa của nó. Bây giờ Pháp Hòa ví dụ như Pháp Hòa nói vậy nè, mình không nấu cơm cho ai ăn, nhưng mình phải học nấu cơm, ít nhất nấu cho ai ăn? Nấu cho mình ăn. Mặc dù mình không có cơ hội nấu cho bất kỳ một người nào, nhưng ít nhất mình phải biết nấu cơm cho chính mình. Cũng như thế, chúng ta phải tu tập, phải học hỏi ít nhất cho chính bản thân mình, để khi mình đụng chạm vào một cái gì, cái đó nó liền thành ra cái sự hiểu biết cho chính mình. Cho nên á, tại sao cái đôi đũa? Cái đôi đũa là để quý vị làm gì? Gấp thức ăn. Như vậy thì thường mình gấp thức ăn là mình phải nhìn vào cái món, cái dĩa đó, mình thích món nào mình mới gấp. Mà gấp món nào là nhất định dính món đó, và mình sẽ enjoy ăn được món đó. Cho nên mới có cái bài kệ nè, kệ cầm đũa ha: chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh, trợ khiêu nhất thiết, vật đắc thanh lương. Đó là cái bài kệ cầm đũa. Một khi con cầm đôi đũa lên, gọi là chấp trì tịnh trợ, đương nguyện chúng sanh, con cầu cho chúng sanh. Làm gì? Trợ khiêu nhất thiết là gấp lên tất cả các món mà mình gấp. Món nào lập tức nó trở thành ra cái thanh lương. Là vì sao? Chúng con có giao, con có duyên được vào cái tuệ giác con vào đó. Ở trên chùa mấy thầy nhỏ bên bển là thường là phần lớn là các thầy sanh ở Việt Nam, sanh ở Canada. Cho nên có rất nhiều món các thầy không có biết ăn, mà không có biết tiếng gọi. Cho nên mấy chục năm nay ở trong chùa, chứ mỗi lần ăn món gì con cũng hỏi, con biết món đó tên gì không? Lần nào ăn cũng hỏi đây chi? Nhắc hoài để các thầy biết. Dạ cái này chôm chôm, cái này là mãng cầu. Mà mãng cầu rồi hỏi mãng cầu gì? Mãng cầu gai, mãng cầu dai. Rồi thậm chí bánh, quá trời bánh, Việt Nam mình đủ thứ bánh hết trơn á. Pháp Hòa không muốn mấy thầy là lên chỉ biết ăn mà không biết tên gọi. Đó là cái văn hóa của người Việt Nam. Mà mình không có cơ hội truyền đạt cho đệ tử mình, cho con cháu mình. Kệ nó, cứ đứa nào nó ăn lại đưa cho nó ăn mà không dạy nó món này kêu gì. Cho nên một mặt là để cho các thầy biết được những món ăn của người Việt, và bên cạnh đó còn dạy cho một cái việc rằng việc gì chúng ta làm, chúng ta phải biết việc chúng ta làm. Thí dụ một cái người cầm cái danh sách cầu siêu lên mà không biết khi nào đọc là hưởng dương, không biết khi nào đọc là hưởng thọ, thì người nào cũng nói cái chú đó, chú 30 tuổi chú chết, nói chú đó thưởng thọ 30 tuổi. Ta đọc vô cái văn bản ta biết người này không có biết. Viết cho có viết thôi, chứ không biết khi nào đọc hưởng dương, khi nào đọc hưởng thọ. Thành ra cái này á, không phải chúng ta khoe khoang, mà là chúng ta học để chúng ta biết, biết để khi chúng ta làm cái tâm mình mới có mặt ở trong đó. Ví dụ như nói thỉnh tiếng chuông coi, chuông nằm vậy nè, Thì mình khi cái người thỉnh chuông là phải lập tức chỉnh cái chuông lại cho nó ngay, và cầm cái dùi chuông như thế nào để cái tiếng chuông nó phát ra tiếng mà nó đem lại sự ngân nga, âm hưởng tĩnh lặng cho người nghe, chứ không phải cầm lên đập một cái để cho nó phát ra cái tiếng chuông. Cho nên á, nhạc á, nó phát ra nhạc khí, trống á, nó phát ra tiếng âm nhạc thôi. Nhưng mà nó vô trong chùa thì cái trống nó không gọi là cái trống nữa, mà gọi là pháp khí. Đây, chuông là pháp khí, mõ là pháp khí. Tất cả những cái gì phát ra âm thanh, nhà Phật đều gọi một danh từ chung là pháp khí. Còn bình thường ngoài đời nó là nhạc khí, là vì nó chỉ phát ra tiếng nhạc chứ nó không chuyên chở được giáo lý. Còn ở đây chẳng những phát ra tiếng nhạc mà làm cho người nghe lắng tâm, vậy thì nó có công năng chuyên chở pháp khí. Nó là pháp khí cho nên nó chuyên chở được pháp âm, nó chuyên chở được pháp âm. Cho nên cái trống, cái chuông tại sao thỉnh lên? Vì nó phát ra được cái âm thanh làm cho người nghe hướng tâm, chuyển hóa. Cho nên cái người thỉnh chuông rất quan trọng, người thỉnh mõ quan trọng. Mình hiểu được cái giá trị của cái chuông, cho nên mình thỉnh một tiếng chuông lên, làm cho cái tiếng chuông này nó mang được cái giá trị của nó, là chuyển tải được, chuyển tải được một cái thông điệp tĩnh lặng. Kinh hay lắm mà lên tụng không ra, đâu phải tụng có tiếng đâu. Tùy bài văn, nó là một bài sám thì phải tụng như thế nào để cái lời nó đã hay, pha thêm cái chất giọng của mình, cái âm điệu của mình, có phải bài kinh đã trọn vẹn không? Từ cái văn nghĩa cho đến cái âm thanh, giá trị cái thời kinh. Chứ đâu phải lên tụng miễn có tụng được rồi. Mình hay quan điểm vậy, miễn có tụng được rồi, tụng vậy thôi, khỏi, mở máy đi, mở máy ta tụng còn hay hơn mình đó. Cho nên tụng kinh sao nghe nó, trời ơi tôi nghe thầy đó tụng kinh đó, thánh thoát tôi muốn tu. Mình tụng sao ta đấy, nghe người đó tụng kinh tôi muốn nghỉ tu. Cho nên quý vị thấy cái người ta viết văn hay, người ta phải lựa người đọc. Một cái bài văn, một cái cảm niệm Vu Lan nói về cha mẹ nó hay như vậy đó, mà đưa cái người cũng có cái giọng đọc, đọc không có truyền tải được gì. Công ơn cha mẹ lớn tợ trời cao. Người ta đọc sao mà chẳng những vậy, mà cái giọng đọc xong rồi ta còn đệm theo tiếng đàn tranh, đàn bầu, phải không? Để chi? Để nó chuyển tải được văn, âm, giá trị cái bài văn đó liền. Mà cái người con trong lúc đó nghe cái bài văn đó mà cảm xúc mà khóc, mẹ cũng khóc. Đọc xong con nó ngồi nó cười, có mẹ khóc không à? Quý vị thấy có nhiều cái lễ Vu Lan đó, đọc quá trời hay luôn mà rốt cuộc nó mấy đứa nhỏ nó có hiểu gì đâu. Thành nữ bài viết cho mẹ cho nên mẹ ngồi mẹ khóc không à? Con nó không có khóc. Để ý mấy cái lễ Vu Lan á, cho nên nhiều khi người lớn ngồi khóc ròng theo mấy cái bài văn đó vậy đó, mà mấy đứa nhỏ nó không hiểu. Cho nên mình phải làm sao? Cho nên đây, vô chùa gọi là pháp khí. Còn những cái đàn tranh, đàn bầu, tiếng kèn, tiếng trống gì, vô chùa kêu pháp khí, mà ở ngoài kêu nhạc khí. Là vì cái nhạc đó nó chuyên chở được pháp âm mà. Cho nên một mình tụng kinh, mình đọc sớ, hãy đọc sớ nó có cái âm điệu của đọc sớ, phục nguyện nó có âm điệu của phục nguyện, tụng kinh nó trì chú, tụng chú nó có âm điệu của tụng chú, tụng sám nó có âm điệu của tụng sám. Cho nên y như vậy, món nào ăn với cái nào để nó appetize được cái lưỡi, cái mũi thơm, cái hương vị, thì những lời tụng kinh nó appetize được cái tâm thức con người. Thế mình tụng kinh là mình ăn pháp, ăn pháp là nuôi tâm. Còn mình ăn uống là mình nuôi thân. Mà ăn thì đủ thứ vị, đủ thứ mùi, thì tu tập cũng không khác. Ví dụ như mình lên chùa mình chắp tay, chắp tay đứng trước Phật á, mình xá, gặp quý thầy mình xá cho trang nghiêm, chứ không có vừa đi vừa xá. Thì tự động một cái xá đó thôi, người ta thấy được cái sự trang trọng của cái hành lễ đó. Khi mình hành lễ thì mình làm đúng pháp, Phật không có đặt điều gì hết. Đây là tự mình. Mình chư tổ vì thương mình dạy mình một số vấn đề trong cuộc sống để chi? Để trang nghiêm cái thân tướng của mình, trang nghiêm cái tâm thức của mình. Vì từ nội tâm nó lưu xuất ra đời sống của mình, cái cách đi đứng của mình. Cho nên đây là cái món ăn giữa tinh thần và vật chất. Mà món ăn vật chất thì chúng ta quá trời cách. Ăn nước tương dầm, mặn thêm chút chanh, chút đường. Nhỏ chén nước tương thôi mà phải ớt, rồi phải nước tương, à phải chanh, phải đường rồi. Chao, ngon rồi, phải tán nó ra, cho chanh, cho đường vô. Mà thấy món bầu là phải có chao. Thí dụ vậy, không có tội lỗi gì hết. Món nào ăn theo món đó. Thì tu tập, tụng niệm cũng như thế. Bài nào nó tụng cái âm điệu của nó. Thí dụ như cái áo nâu quý thầy mặc, để đi đường, để tiếp khách, để những cái buổi sinh hoạt không quá nghiêm túc, long trọng. Nhưng khi đắp bộ y lên là để hành lễ. Mà khi đắp bộ y đó lên thì không thể đi nhanh hay là chạy nếu việc đó không cần thiết. Còn nếu mình đắp bộ y đó lên mà mình chạy cà lất khất, mình vụt chạc thì tự nhiên thấy nó mất trang nghiêm. Thành thử mình đắp cái, mình mặc cái áo đó lên rồi tự nhiên thân tướng mình nó khác. Quý vị thấy có người nào mặc áo dài, mang giày cao gót mà chạy như người chạy bộ không? Tự nhiên mặc cái áo dài lên cái đi phải thùy mị. Thì như thế Pháp Hòa đem như vậy để cho đại chúng hiểu á, cái ăn trong cuộc sống, cái mặc trong cuộc sống đó là chuyện thế gian. Vì thì chúng ta bồi dưỡng, mình ăn mặc theo thế gian, mình cư xử theo thế gian để ta nói lên là mình biết cách sống, mình có lịch sự, mình có văn hóa, mình có hiểu biết. Trong đạo cũng thế. Chúng ta vào chùa, lễ Phật, tụng kinh, trì chú, thắp hương, mặc áo tràng, cầm sâu chuối, nhất nhất chúng ta thể hiện để cho mình biết rằng mình biết pháp, sử dụng pháp và biết pháp. Mỗi việc làm của chúng ta làm việc đó, chúng ta hiểu cái điều đó. Cho nên mình phải, nếu không học, chúng ta không biết. Học không phải để khoe khoang. Học không phải chỉ để bồi dưỡng một mớ kiến thức, mà học để chúng ta sống. Sống làm sao mà để người khác còn học hỏi từ cái cách sống của mình. Thành ra mình chính là một người thuyết pháp, mà một cái bài thuyết pháp này của mình là một bài thuyết pháp bằng cái thân giáo chứ không phải là khẩu giáo. Cho nên con cháu của mình sẽ nhìn cách sống của mình để hành xử. Vì vậy hôm nay nhân cái lời dạy của một vị thiền sư người Thái, Pháp Hòa chi tiết thêm để cho đại chúng hiểu được. Có nhiều vị sẽ thắc mắc tu hành đã nói đơn giản mà sao màu sắc có gì lễ nghi rườm rà. Dạ thưa, không phải. Những cái đó nó không ngoài cái mục đích là nghiêm túc thúc liễm, đem con người hiệp tâm. Cái gì mà mình có một cái sự trang trọng, tự nhiên con người phải trang trọng nó. Ví dụ như quý vị bước lên đây, quý vị thấy mọi người xếp ghế ngay ngắn, thì mình có ngồi xong rồi đứng dậy tự mình sẽ chỉnh cái ghế đó lại ngay liền. Tại vì bây giờ mỗi ghế người ta ngay như vậy, không lẽ mình đứng dậy mình để cái ghế nó méo sao? Chính cái ngay nghiêm túc của cái những dãy ghế này tự động giúp cho cái người ngồi ghế sau khi đứng dậy sẽ chỉnh cái ghế ngồi lại. Nhưng nếu trong phòng này ngổn ngang chiếc ghế đó, mọi người vào đây ngồi sẽ không bao giờ chỉnh ghế đó đâu. Tại vì nó trước đó nó ngổn ngang mà. Thì tại sao tôi phải nghiêm túc? Phải không? Rồi bây giờ vô đây mọi người im lặng hết, ai dám vô đây làm ồn. Bước vô đây một cái tự động người ta phải giữ sự im lặng. Vì vậy cho nên cái sự nghiêm trang đó, nó là một hình thức để mời gọi, để thúc tâm cho con người. Ở trên bàn Phật á, Pháp Hòa đưa một ví dụ á, có phải là khi mình bước vô một cái chánh điện của một ngôi chùa nào đó, mình thấy chánh điện rất là sạch sẽ, trang nghiêm, tự nhiên cái tâm mình nó hoan hỷ, mình sanh một cái tâm thanh tịnh theo cái bàn thờ đó không? Còn nếu mình bước vô mà bông nó héo, nó cúp nha, nhang tàn rồi, trời ơi, bồ đoàn tổ cũ nó nằm ngổn ngang hết, thì tự động mình cũng cà lơ mình đi, mình ngó vậy chứ mình không có nghiêm túc. Mà bước vô cái chánh điện, Phật tượng trang nghiêm, chuông mỏ, bông hoa, tự nhiên mình tự thân tâm mình phải cung kính. Đó là một cái hình, cho nên đó là một cái cách. Cho nên quý vị thấy các vị tổ á, vô chùa, mấy ngôi chùa xưa thấy mấy tổ không, đắp y lên, đội mão xong cầm cái cây phất trần vậy nè, tự nhiên mình nhìn cái hình của mấy tổ đó, tự nhiên mình khiếp tâm lại liền. Từ đó thần tướng của các ngài làm gì, tự nhiên làm cho mình phải quay trở về đứng trước các ngài, không dám ho hé gì hết. Thấy cái thân tướng trang nghiêm của các ngài là tự nhiên mình thúc tâm. Thấy cặp mắt của tổ Đạt Ma không, lúc nào cũng trợn mình hết trơn, mình vô đó là mình không có dám hoé gì hết. Cũng giống như mấy cái bàn linh đó, có nhiều người ta yếu vía đó, ta là vô mấy cái bàn linh chùa, người ta không dám hoé gì hết. Đi ngang bằng dòng nín hình thích, không dám khen ai đẹp trai hết trơn, sợ bị quở, sợ bị theo. Cho nên ra nghĩa trang nè, ở bàn linh nè, thấy mấy cái hình đẹp trai đẹp gái, nhiều người ta không dám nói. Có nhiều người thì đụng đâu nói đó, trời chú này đẹp trai quá chết uổng quá. Nói trời nói tầm bậy, nói gặp giờ linh nó theo bà chết. Tại bà khen nó đẹp. Thì Pháp Hòa nói như vậy, đây chúng thấy á, cái ăn là một trong những cái quan trọng trong sinh hoạt của con người. Cái ăn, cái mặc. Thì chùa viện, mặc dù đạo Phật hướng tới giải thoát, mặc dù đạo Phật hướng tới giải thoát, hướng tới cái chỗ không hình thức, nhưng để đưa tới chỗ giải thoát đó, con người bắt đầu xây dựng từ cái nền tảng này. Khi không có được một sự thúc liễm thì không bao giờ mình đạt tới cái chỗ an lạc giải thoát đó được. Xin có vài lời chia sẻ với đại chúng, mong đại chúng có nhiều sức khỏe bình an trong những ngày sắp sửa cuối năm, bước sang năm mới. A Di Đà Phật. Có ai có câu hỏi không? Thôi hỏi lớn cũng được.
Thank you.
Dạ cảm ơn anh, câu hỏi rất là hay. Câu hỏi là thỉnh thoảng có những bản kinh thuần Việt và có những bài kinh nó còn trong cái phần âm Hán, thì làm sao cho người trẻ, tại có những người trẻ người ta có tâm nghiên cứu thì còn chịu khó lên mạng tìm, còn các bạn mà đi chùa mà tiếp xúc những bản kinh tiếng âm Hán không thì dễ chán và sẽ không còn có cái thúc đẩy để tiếp tục đi chùa, tại vì đọc mà không hiểu. Thì thưa đại chúng, là cái việc này là cái việc làm, đã được làm trong các ngôi chùa, là ngày nay phần lớn các chùa cũng đã thuần hóa những cái bản kinh đó bằng tiếng Việt. Tuy nhiên, nếu những ngôi chùa nào mà có Phật tử trẻ mà chưa có đổi những cái bản kinh văn bằng tiếng Việt thì nên đổi lại tiếng Việt cho các bạn trẻ đọc. Thì các em á, mà đi ngôi chùa nào đó, thường xuyên về chùa nào thì nên làm việc với thầy trụ trì ở ngôi chùa đó. Nói bây giờ tụi con là những bạn trẻ thích đi chùa ở đây để tu tập ở đây, thì tụi con mong rằng các thầy sẽ có những bản kinh thuần Việt để cho các con đọc mà hiểu. Mà ngày nay các chùa đã có cái khuynh hướng làm việc đó. Tự động các chùa sẽ thay đổi thôi, tại vì các thầy cũng tự biết là thế hệ ngày nay tiếng âm Hán đâu còn giỏi nữa, thì các thầy thay đổi. Còn nếu các thầy muốn tụng âm Hán là thường là tụng riêng với các thầy với nhau á, chứ còn hãy có Phật tử mà là các thầy phần lớn là đổi hoàn toàn bằng tiếng Việt. Cho nên nên làm việc trực tiếp với ngôi chùa đó, tại có những ngôi chùa người ta đã hoàn toàn tiếng Việt hết. Dạ. Ở trong này có một câu nè: muốn ăn phải gần thức ăn. Con làm bệnh viện, gặp bệnh mỗi ngày, làm sao an tâm? Hiểu ý không? Tức là cái câu là các vị nghe sáng là muốn ăn thì mình gần thức ăn, mà giờ con làm trong bệnh viện thì con phải gặp bệnh nhân mỗi ngày, làm sao an tâm? Mình là cái người chữa cho người ta hết cái thân bệnh, thì mình phải biết rằng cái chuyện bệnh tật là cái chuyện rất thường tình của chúng sanh. Nhưng mà mình có một may mắn là mình được làm một cái nghề là giúp cho bệnh nhân, làm cho họ an ổn được cái thân họ một phần nào. Đây là cái điều mà chúng ta thực hiện được trong cái hạnh nguyện của mình. Ngoài cái chuyện đi làm để kiếm sống, chúng ta còn thể hiện được cái tâm từ của mình, an ủi những người bệnh. Cái thân bệnh thì không thể tránh ngay bản thân mình, nhưng bây giờ mình có Phật Pháp rồi thì ngoài cái chuyện chữa cho người ta thân bệnh, mình còn đem cái lời an ủi nhắc nhở cho người, để người giảm được cái khổ đau về cái bệnh, tức là cái tâm bệnh á, thì tự nhiên mình thấy được mình mang lại cho người cả hai mặt, thân và tâm. Còn nếu như mình là người bệnh mà phải đi bệnh viện mỗi ngày, đó cũng là chuyện bình thường, tại vì nhờ mình có bệnh mà nơi đó có thể chữa được bệnh của mình, thì cái đó là cũng một phần phước của mình. Có nhiều khi bệnh mà không được chữa, còn mình bệnh mà được chữa, đó là cái phước. Nhưng mà nhớ, cho dù chữa cỡ nào đi nữa, thủy chung rồi, trước sau gì cái thân này nó cũng phải tới lúc nó phải kết thúc, là vì nó đều có guarantee hết hạn hết. Bất cứ món hàng gì mình mua đều có giấy hết hạn, phải không? Cái thân này cũng hết hạn nhưng mà không biết chừng nào. Hàng quá, nhiều khi mình nghĩ đời sống con người mình thua một món hàng. Cái tivi mua xong 2 năm hết hạn, còn biết phải không? Còn mình không biết, có thể sáng ngày mai nó hết hạn mình cũng không biết. Như vậy cho nên có hiểu được, biết được như vậy thì cái tâm mình nó sẽ được an. Bệnh mà được chữa là một hạnh phúc. Đức Phật có dạy trong kinh vậy nè: có những người á, bệnh mà không có thuốc, có không? Có những người bệnh mà có thuốc, và có những người có thuốc uống hết bệnh, và có những người vẫn uống thuốc mà không hết bệnh. Thật ra cũng như thế. Đức Phật đưa ra, Đức Phật nói vậy xong Đức Phật nói cũng như thế. Có những người trong đời khổ mà có phương pháp giải khổ, Nhưng mà có những người khổ, được nghe pháp giải khổ nhưng không bao giờ thực tập để hết khổ hay là giảm khổ. Y như những người có bệnh, có thuốc mà không uống, thì không uống thì không hết. Đại ý là như vậy.
Có vị nào đi chiếc xe mang biển số PYG939 cần mua chiếc xe này để kẹt xe chính thức mình? Vị nào chủ nhân của chiếc xe PYG939 Toyota Honolulu xin nhờ mua được chiếc xe này nha. Có một câu hỏi mới vừa đưa lên. Dạ bạch thầy, cúng và đọc kinh không có đốt nhang như vậy có hiệu nghiệm hay không? Rồi, thầy sẽ trả lời tiếp.
Thưa thầy, cúng và đọc kinh không đốt nhang có hiệu nghiệm không? Không có đốt nhang. Khi mình cúng thì thức ăn không bị bám mùi nhang. Tụng kinh không có nhang, Phật thấy rõ mình là ai phù hộ. Khỏi phải lo thấp nhiều quá Phật cay mắt không thấy rõ mình. Thưa đại chúng, khi mình cúng Phật có 6 món để mình cúng. Mình có thể chọn bao nhiêu món cũng được, nhưng mà không nhất thiết phải đủ cả 6. Thứ nhất là nhang, thứ hai là đèn, thứ ba là hoa, thứ tư là trái cây, thứ năm là nước, thứ sáu là lễ bái tán tụng. Mình có thể thực hiện một trong 6 hoặc là đủ 6 cũng không sao. Nhưng ở một cái hoàn cảnh nào đó chúng ta giảm phần nhang, bù lại chúng ta vẫn còn nước, còn bông, còn đèn cũng được. Thậm chí nơi đó quý vị phải bỏ nhang, bỏ đèn, chỉ để dĩa trái cây, bình hoa vẫn được, vì mình có mấy món để mình cúng mà. Và thậm chí nơi đó mình không tiện để lập bàn thờ, không thể để đèn, để nhang, để bông, để trái, để nước, nhưng mỗi ngày chỉ đứng trước Phật đọc lời ca tán, tán thán đức tướng của Đức Phật, xong rồi nhất tâm đảnh lễ Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, lại xuống ba lại, vẫn là cúng là tụng đó. Hiểu ý không? Cho nên không phải lo chuyện đó. Mà nhiều khi bây giờ nhang quá chất nhiều lắm, giảm cũng là tốt chứ không sao hết. Đó không? Điều thứ hai, nếu mình dị ứng khỏi thắp nhang. Điều thứ ba, lỡ tới chùa, nếu mình tới chùa ai đã thắp nhang trên bàn thờ rồi, mình không nhất thiết phải thắp thêm. Tại vì thắp nhiều chừng nào, khói nhiều chừng nấy, mà khói nhiều là cay mắt Phật. Phật không có thấy mình là ai. Cho nên mình nói con nè Phật, Phật mở ra, you just came. Còn nếu mà Phật mà cay quá, who are you? Nhìn không rõ, you look so dark today. Giảm nhang tốt không sao hết, không có gì trở ngại. Thấp cũng tốt, không thấp cũng không có gì lỗi hết. Nếu ở một như ở cái chỗ Pháp Hòa đó, xứ Pháp Hòa là xứ lạnh đó, mùa đông đâu có mở cửa sổ được, mít bùng hết trơn, rồi làm sao thắp nhang? Mà nếu có thắp, ta thắp một cây nhỏ nhỏ, mỏng thiệt mỏng chút xíu vậy thôi à, không dám thắp nhiều tại vì nó khói lắm. Rồi trường hợp nếu mà nhà nào con nít mà bị dị ứng, rồi không lẽ không thắp nhang không được sao? Rồi bây giờ Pháp Hòa nói ví dụ nè, quý vị nghĩ rằng cúng phải thắp nhang, vậy sao mỗi ngày mình dọn cơm thì mình cúng thầy mình không thắp nhang? Quý vị dọn cơm lên, quý thầy nói dạ bạch quý thầy, cơm dọn xong rồi mời quý thầy lên thọ trai con cúng dường. Mình đem cơm lên mình để bàn thờ là cúng, hồi nãy quả mâm đâu không thấy hả? Rồi mình cũng mời, mình cũng thỉnh đó, cơm xong rồi mời quý thầy quý cô vô ngồi, chỉ có thiếu nhang đèn thôi chứ. Thật ra mỗi ngày mình dọn cơm cho nhau ăn cũng đều là cúng hết rồi đó. Nhưng mà mỗi cái hình thức nó khác thôi. Cúng người mất thì quý vị lại có cái hương, cũng y cái mâm đó, mà để cái bình hương ở ngay đầu bàn là thành mâm cúng chứ gì đâu. Giờ lấy cái bàn đó ra là cúng người sống. Âm dương vô dị lý, sanh tử hữu thù đồ. Cái lý âm dương nó không khác, nhưng cách chúng ta hành xử giữa sống chết nó khác nhau. Cho nên hàng ngày dọn cơm cho nhau ăn là cúng rồi đó. Đây nè, nãy giờ cúng mấy ly rồi nè. Mà đem lên cho thầy nó dạ cúng dường. Cúng không mà. Chỉ nếu mà để cái nhang đây nữa là cho nên quý vị bưng cái khay lễ, quý vị thỉnh nguyên cái bàn thờ của ổng đó. Hai cái đèn nè, bình trầm nè, thêm cái bình bông nữa nè, có phải cái bàn thờ ông thầy không? Đấy, đấy, ngon không? Cho nên nhiều khi mình thỉnh tăng, thỉnh ra giảng sư, một là một bình bông cũng được, còn không có bông một bình trầm cũng được. Đây, bình trầm, bông, thêm hai cái đèn nữa, thiếu cái hình ổng nữa là rồi nguyên cái bàn của ổng. Nhưng mà giờ hình sống ổng đi làm sao? Cúng không mà, quý vị cúng không đó mà mình không biết thôi chứ. Dẫn linh thiêng như thường phải không?
Cái này không phải là câu hỏi mà Nam Mô A Di Đà Phật. Chùa Kim Long hôm nay cho ăn quá ngon. Và thầy cho bài pháp bàn về chuyện ăn cũng là quá hay. Chúng ta có hai điều quá. Ăn về vật chất thì quá ngon, mà ăn món ăn về tinh thần cũng quá hay. Phải không quý vị? Rồi bạn này là tán thán con nước.
Thưa thầy, cho con hỏi trì chú đại bi làm thế nào cho đúng nghĩa, xin thầy hoan hỷ. Thì cái câu hỏi á, là trì chú đại bi như thế nào cho đúng. Thật ra đó, đây là Pháp Hòa nói về mặt sự tướng nha, về cách hành trì. Ở trong kinh Đại Bi, cái kinh đó gọi là Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni Kinh, thì trong đó có dạy rằng nếu người nào phát tâm trì chú đại bi ít nhất mỗi ngày 5 biến được 15 điều lợi. Trong cái cuốn Ngũ Bách Danh đó, 500 lại Quan Âm có nói hết 15 cái đó đó, gọi là sanh được 15 cái thiện xứ và bỏ đi được 15 cái tử nạn. Đây là nói về hình tướng. Cho nên quý vị có thể dùng cái thời gian của mình trì chú đại bi mỗi ngày 5 lần. Về cách thức trì, có bàn thờ thì ngồi trước bàn Phật thờ trì. Không có thì kiếm phòng khách hay là phòng chỗ nào yên tĩnh, ngồi im lắng trì chú đại bi. Còn kẹt nữa không có, vừa lái xe vừa trì chú. Đây là Pháp Hòa nói về mặt hình thức thôi. Nhưng mà cái quan trọng nữa là làm sao thể hiện được cái linh thiêng, cái năng lực của chú đại bi trong đời sống của mình qua ngôn ngữ, ngôn từ mình nói, cách suy nghĩ của mình và cách sống của mình phải trang rãi được đức tánh của đại bi. Nói ra lời nào phải ẩn chứa cái lòng đại bi của mình, chứ không phải ẩn chứa cái sự khó chịu, cái sự, cái tâm xấu của mình thì không phải là trì chú đại bi. Cho nên về mặt hình thức thì mình muốn trì chú bao nhiêu biến tùy mình. Nhưng mà cái quan trọng nhất là làm sao chú đại bi thể hiện được, biến hóa được, linh động được như cái câu chúng ta tụng Thiên Thủ Thiên Nhãn Vô Ngại Đại Bi Tâm Đà Ra Ni trong đời sống của chúng ta. Nói có đại bi, nghĩ có đại bi và làm có đại bi. Cho người ta ăn là đại bi rồi, nhưng mà mắng mỏ người ta thì nó thiếu đi cái ngôn ngữ đại bi, phải không? Cho nên cho người ta ăn là đại bi, nói cho người ta hạnh phúc khi người ta ăn là ngôn ngữ của đại bi. Và làm sao có được ngôn ngữ, có hành động nếu chúng ta không có suy nghĩ? Cho nên vì có suy nghĩ đại bi cho nên nó dẫn tới ngôn ngữ và hành động. Cái đó gọi là tổng trì, cái đó gọi là vô ngại đại bi tâm. Vì có lòng từ bi cho nên không có ngăn ngại, trở ngại gì cả, do chúng ta ứng dụng được cái đại bi của mình trong đời sống của chúng ta. Cho nên thể nhập được. Tại sao trước khi trì đại bi phải niệm Nam Mô Đại Bi Hội Thượng Phật? Vì mình muốn mình hội nhập được với cái hội đại bi đó. Mà cái hội đại bi đó có ai? Có Phật và Bồ Tát, chứ không phải bình thường. Xung quanh mình đều là Bồ Tát, còn mình đây cũng là Bồ Tát, và Bồ Tát với Bồ Tát trợ duyên cho nhau trong cái pháp hội đó. Cho nên thể hiện được cái thần chú đó. Vì thần là gì? Thần chú là gì? Là mật ngữ, là chân ngôn, là cái năng lực chứ không phải chỉ là những cái bình thường. Cho nên gọi là thần chú. Chú là tiếng Việt, tiếng Hán hay là tiếng Phạn là chân ngôn. Chân ngôn là mật ngữ mà chỉ có người tương đồng đại bi với đại bi mới cảm cho nhau. Thí dụ như á, một cái người kia hôm rồi có một chiếc xe bus, thì cái anh chàng này anh vô anh ngồi. Anh ngồi thì có một cái cô đó, cổ có mang, thì cổ đứng ngay đó, thì cái người đang ngồi đó đứng dậy nhường chỗ cho cái cô gái có thai đó. Thì không ngờ, quý vị biết không, khi ảnh đứng dậy mọi người chới với, vì cái anh đó ảnh cụt hết một chân. Ảnh cụt một chân nhưng ảnh vẫn sẵn sàng đứng dậy nhường cho một cô gái có mang. Và khi nhìn trong chiếc xe bus đó, từ người ngồi bên cạnh anh cho đến những người đứng trước đứng sau chảy nước mắt hết. Vì họ thấy được anh này đã thể hiện được cái đại bi tâm Đà La Ni của anh. Vô ngại, tôi một chân thật nhưng tôi đứng vô ngại, tôi đứng dậy vô ngại, cho nên tôi sẵn sàng nhường chỗ này cho một cô có mang thai. Tại vì dù sao đi nữa tôi cũng đã quen với một chân rồi, còn cô cái bụng này nếu mà lỡ có gì thì cô ngã đứa nhỏ mất, còn bản thân tôi đứng được. Đó, người này đã trì chú đại bi đúng nghĩa, mặc dù họ chưa biết chú đại bi là gì, phải không? Anh này là người Mỹ mà. Nhưng mà Thượng Pháp Hòa nói như vậy để chúng hiểu được rằng đại bi là gì, mà vô ngại đại bi tâm là gì. Mình đã có lòng đại bi rồi thì những cái đó nó không có ngăn ngại mình được. Đó, quý vị thương em quá, em nhận show giờ này cho quý vị buồn ngủ muốn chết mà vẫn vô ngồi đây, nóng muốn chết mà vẫn vô ngồi đây, nó vô ngại đại bi tâm nãy giờ đó chứ.
Một câu hỏi rất là dễ thương. Dạ thưa thầy, nếu có thầy tụng kinh không có hay, nhiều khi nghe không có đã cái tai, và nhiều khi con tụng theo nó bị trật nhịp, bị lạc tâm nữa, xong con thấy con rất là bực mình, rồi con nghĩ là con bị sân si quá, xong rồi con ngồi yên con không có tụng nữa. Mà lúc nãy con nghe thầy giảng là tụng kinh phải tụng kinh thật là hay, lỡ như thầy đó con có thiếu tụng kinh hay thì sao?
Cái này là kiếm chuyện nè, gây chiến nè. Người tụng kinh không hay mà mình ngồi yên mình nghe mới hay. Được rồi, im lặng là đủ đẹp rồi, phải không? Im lặng là đủ đẹp rồi. Nhưng mà dù thầy đó tụng kinh không hay, nhưng mình vẫn trân trọng, là bởi vì thầy vẫn giữ được sự tinh tấn của thầy. Ở trường hợp này không phải hay dở, mà mình phải thấy được cái đức tính tinh tấn tu tập của thầy. Và trong lúc này mình cũng thể hiện được cái đức tính nhẫn nại ngồi nghe, và chỉ cần ngồi im để nghe là đủ từ bi rồi. Thầy cũng rất từ bi tụng cho mình nghe, và mình cũng rất từ bi ngồi nghe thầy. Cho nên người nói người nghe không bao giờ có chuyện hết. Về nhà cũng vậy, một người nói một người nghe thì làm gì có chuyện, hai người cùng nói mới có chuyện, phải không? Nếu mà cùng một cái âm với nhau thì ta gọi là cái gì? Cộng hưởng, phải không? Hòa âm. Còn nếu không được thì mình sao? Một âm thôi, rồi mình ngồi mình nghe. Nãy giờ em nói quý vị nghe đó, mặc dù em nói rất dở. Hết giờ rồi, hết câu hỏi rồi. Dạ.
Và giờ này thì cũng đã hết giờ ban pháp thoại hôm nay, mình được dừng tại đây. Chúng con kính cung thỉnh thượng tọa vị chủ chùa Kim Long, xin thầy có đôi lời cảm niệm trong cái ngày vui hôm nay. Phong trào ở đây chào đón thượng tọa Thích Khê Điện chủ chùa Kim Long.
Pháp danh đẹp quá ha.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cung kính đại lễ thượng tọa Đại sư Nhãn Sư. Cung kính đại lễ chư tôn thượng tọa Đại đức Tăng Ni tại hội trường Kim Long. Kính thưa đại chúng, buổi hôm nay sự hiện diện của thượng tọa Đại sư đây cùng chư tôn thượng tọa Đại đức Tăng Ni đối với con là một sự hạnh phúc vô cùng. Vì chúng con nhận thấy rằng chư Phật ở đây rất là muốn tu tập và nhưng thiếu sự hướng dẫn của chư tôi từ chư tăng ni, chúng con cũng rất là quý kính chư tôi đức mà rất là khó để mời cái ngài về đây. Hôm nay có đúng duyên lành chúng con cũng thêm được thượng tọa giảng sư tại đất nước Canada xa xôi quay về đây để tham dự một khóa tu. Thứ nhất, thứ hai nữa là chúng con đào đạt chùa Kim Long một cách thành phúc và được nhìn kiến thầy qua ánh nhìn, qua cử chỉ, qua giọng nói của thầy, chúng con rất là hoan hỷ. Thầy nói rằng con cũng rất là xúc động khi đứng ở đây như một đại chúng đông đảo như vậy. Hình như chùa Kim Long xây dựng hiện nay là sau 6 năm, nhưng hôm nay là cái ngày đông nhất, đó là hình như là đã chín trăm một người không còn là người con như thế. Trên tất điền phòng khách đều là tất cả là những dấu ấn của thượng tọa giảng sư dành cho chúng con, và nói là rất là đặc biệt. Chưa bao giờ chủ Kim Long mà ấm như lúc này, tuy là nó nóng nhưng mà nó ấm vì nó có cái gì đó không biết, nhưng mà rất là vi diệu và sự hiện diện của thượng tọa ở đây. Một lần nữa chúng con không biết nói gì hơn, thay mặt toàn thể đạo tràng chủ Kim Long cung kính đại lễ thượng tọa cùng chư tôn thượng tọa Đại Đức Tăng đã thương tưởng yêu cố và ban bố cho chúng con đôi lời pháp dụ vô cùng quý giá. Chúng con xin y giáo cùng hành và đầu thành đại lễ cung dường tam bái.
Dạ, cảm ơn thầy. Thưa đại chúng, là hôm nay nhân danh là ban chủ phái cái ban có phải mấy ngày nay mình chả mà làm cái ban không, mai ở chỗ này vốt ở chỗ kia không có bữa ăn ngoài phạt, có bữa ăn ở trong chùa, thành thử là hồi nãy còn ngồi mà nói ồ cái này giống nguyên một cái đoàn cái ban hôm nay được đi tới chùa Kim Long để mà được thầy viện chủ cho hai bữa ăn, và giờ này còn được sinh hoạt trong Phật pháp nữa thì quá đẹp rồi. Xin đại chúng mà cúng dường thầy bằng tất cả những cái tâm niệm cảm ơn của mình. Đây là